Hồng Liên Bảo Giám, chương 1683, Hồi Việt Nam, góc truyện audio.com. Lúc này Tô Kính mới chú ý tới ám dạ song long giáp của Tô Mộ đã thành một yêu khí cường đại. Thời điểm mình tu hành, Tô Mộ đã vượt qua kiếp số, dùng lực lượng yêu thần kiếp một lần nữa rèn luyện trang bị của nàng. Tô Mộ nhìn Tô Kính cũng đề thăng rất nhiều, chuyện chủ yếu nhất là kiếp số của Tô Kính bị chính hắn trừ khử một bộ phận, bị mình trộm đi một bộ phận, dùng để luyện chế yêu khí. Chỉ ít ở trên chuyện đối phó ngư nhân đế quốc này, Tô Kính đã không có phiền phức tới dây dưa, chỉ còn lại có thực lực va chạm. Phía sau chiến giáp của Tô Kính, nổi lơ lửng 6 chiến kỳ tam đại tiên binh, hóa thành hai mặt âm dương, ở trên chiến kỳ lưu lại từng lạc ấn, trong ngày thường ẩn thân trong chiến kỳ căn cứ nhu cầu bất đồng triệu hồi ra để chiến đấu. Ở chính diện chiến giáp, một bảo kính màu đồng xanh xuất hiện, ngay cả ánh mắt của Tô Mộ nhìn vào cũng có chút mê muội. Phảng phất như trong bảo kính kia là vực sâu không đáy. Chúc mừng, Tô Kính giờ khóc giờ cười nói. Một tháng thời gian, sợ rằng bên Đông Tần kia đã cùng ngư nhân đế quốc quần nhau, chúng ta nên trở về thôi.
Không vội, ta và nhân sâm quả thụ thương lượng qua, đã thu thập rất nhiều từ nguyên tinh thần. Ta muốn tu luyện bản lĩnh vãi đậu thành binh, sau này chiến đấu quá khó khăn, không nên tìm ta chỉ phụ trách dọn dẹp một chút tiểu binh.
Vì sao? Tô Kính hiếu kỳ. Tô Mộ luôn thích chiến. Nếu không phải mình ngăn, sợ rằng mỗi lần chiến đấu đều phải xung phong phía trước. Bởi vì nếu ta bày ra thực lực chân chính, sẽ trở thành đại chúng chú mục. Người biết tam giới yêu thần ý vị như thế nào không?
Cái gì, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, bản thân chính là kiếp số của những luyện khí sĩ kia. Có ta ở đây, thế giới này đề thăng, sẽ trở nên chậm một ít. Bất quá chỉ cần ta không sử dụng lực lượng cường đại nhất là không ai có thể nhìn ra.
Đây thật là một tin tức không hay. Tô Kính nói, sợ cái gì, chỉ cần ta không ở thần châu thế giới sử dụng lực lượng này, đều là không sao cả.
Ở thần châu thế giới, ta sẽ nghĩ biện pháp, bất quá ngươi yên tâm, tối đa 300 năm ta có thể khống chế được những lực lượng này. Khi đó, cũng không cần phải lo lắng bị người phát hiện.
Nói nhảm, khi đó thần châu thế giới quật khởi đã không thể ngăn chặn, ngươi một yêu thần, cải biến không được cái gì, ngay cả ma môn cũng không đáng ghét như vậy.
Nói cũng phải, bất quá trong mấy trăm năm này, ở thần châu, ngươi cũng đừng trông cậy vào ta.
Một khi ta gây chiến, toàn bộ thần châu thế giới, tất cả người trên trúc cơ cảnh đều có cảm ứng.
Đó mới là bia ngắm cho mọi người a. Tô Kính không thể làm gì khác hơn là ở tiên cảnh thế giới bồi Tô Mộ 3 ngày, còn ra tay giúp nàng tinh luyện từ nguyên tinh thần.
Nước trái cây, thịt quả từ nguyên tinh thần quả đều là tài liệu luyện đan tốt, vỏ trái cây đáng tiền nhất Tô Mộ dùng để luyện chế yêu thần binh, nhìn qua cùng tiên binh không khác nhau. Duy nhất khác nhau chính là thứ này sống lại càng thêm dễ dàng một chút.
Trừ khi gặp phải lực lượng quá mức cường đại triệt để phá hủy, bằng không yêu thần binh giống như bạch hổ thần binh, là giết không chết.
1 tháng 3 ngày, Tô Kính cùng Tô Mộ trở về thần châu thế giới, thời điểm bọn họ xuất hiện ở Vũ Thánh Đảo, đã có phụ tá báo lại, Đông Tần đế quốc cùng ngư nhân đế quốc đã bắt đầu đại quyết chiến.
Nữ hoàng ngư nhân, góc truyện audio.com. Đế quốc tự mình xuất quân, ở cách Đông Tần 40 vạn dặm cùng liên quân của Đông Tần đế quốc triển khai chém giết dài đến 1 tháng.
Nói cách khác, sau khi Tô Kính ly khai 3 ngày, đại chiến liền bạo phát.
Phụ tá nói không phải là để Tô Kính lập tức đi trợ giúp đế quốc không thấy bại cục, phụ tá nói là Lý Gia Gia chủ Lý Ngôn cầu kiến Tô Kính, chờ đã 10 ngày.
Tô Kính lập tức để Lý Ngôn qua, Lý Ngôn nhìn qua già nua hơn rất nhiều, hắn nhìn thấy Tô Kính, liền trực tiếp hành đại lễ.
Tô Kính kinh ngạc nhanh đi nâng dậy nói,
ngươi không cần như vậy, bằng không ta không đáp ứng ngươi cái gì.
Lý Ngôn xấu hổ cảm kích nói,
phò mã, Lý gia ta chết trận 7 tiên nhân, hơn 100 bán tiên, ngay cả nhi tử của ta tất cả đều chết trận hiện tại Lý gia.
Trong mắt Tô Kính lộ ra sát khí nói,
là ai bán ngươi, hắn không hỏi là chi quân đội ngư nhân nào làm, trực tiếp hỏi vấn đề chủ yếu.
Nếu không có người bán, cao tầng Lý gia không có khả năng chết triệt để như thế.
Ta không biết, Lý Ngôn thống khổ lắc đầu nói,
ai cũng có hiểm nghi, bất quá người vương gia, còn có Chu gia cùng chuyện này không quan hệ.
Ngươi chuẩn bị dùng bao nhiêu thời gian báo thù,
Tô Kính hỏi, không dám nghĩ ta chỉ cầu phò mã một việc,
nói, ta còn có nhi tử, chỉ 18 tuổi, đã là kim đan tầng 1.
Ta muốn hắn bái nhập phò mã môn hạ trở thành đệ tử chân chính.
Tô Kính không trả lời, đứa con trai này, đoán chừng là Lý Ngôn ẩn giấu xuống âm thầm bồi dưỡng.
Hiện tại hậu đại của Lý Ngôn bị giết sạch, hắn không dám cất nhắc đứa con trai này lên, Lý gia cũng không có sức chống cự gì, lưu ở bên cạnh hắn, chết phỏng chừng rất nhanh.
Đưa cho mình làm đồ đệ chính là cầu che chở, giống như Khương Thần.
Hơn nữa, đây là trở thành đệ tử chính thức, mình đối với đệ tử này có quyền lực khống chế sinh tử, không ai có thể nói ra bất kỳ một chữ không nào. Phò Mã, ngươi còn không tha cho một Lý gia sao? Lý Ngôn cao giọng nói, Lý gia ta tự nhiên có cốt khí, chỉ là hôm nay, phải cầu Phò Mã che chở. Sau này Phò Mã ngài thành tựu tất nhiên là lấy tiên đế làm mục tiêu, ngài là muốn một thủ hạ có cốt khí, hay là muốn ký kết khế ước, khiến Lý gia trở thành phụ thuộc vĩnh viễn. Tô Kính cười, nói với Lý Ngôn, không phải là không thu, chỉ là hắn đã thành kim đan, theo ta không có gì đáng học. Nếu như ngươi yên tâm mà nói, đưa hai tử này tới ta liền phế tu vi của hắn, để hắn một lần nữa theo ta tu hành, ta sẽ truyền thụ hắn bản lĩnh thật sự. Không thành vấn đề, Lý Ngôn không chút do dự, hiện tại Lý gia chỉ còn lại có hắn một tiên nhân, nắm giữ bán vị diện cũng tràn ngập nguy cơ. Toàn bộ Đông Tần, hắn cũng chỉ có thể đi cầu Tô Kính. Bởi vì so sánh với gia tộc khác, Tô Kính còn tin tưởng một ít. Cách chương.